có một cái bài tựa đề là Khi người yêu của bạn theo đạo Thiên Chúa. Tức là bàn đến vấn đề hôn nhân khác đạo đấy. Và một cách rất là tình cờ thôi thì cũng có hai người trẻ gửi thư thắc mắc với tôi về cái vấn đề đó. Và có lẽ cũng không phải chỉ là hai người, mà có một số bạn trẻ khác đang có bạn gái, bạn trai là một người ngoài công giáo, có lẽ cũng phải lấy làm băn khoăn. Và có khi cũng chẳng chỉ người trẻ nhưng mà cả người lớn nữa. Không phải là bởi vì mình có người tình là ở ngoài công giáo, nhưng là mình là bậc cha mẹ băn khoăn cho con cái đó. Thế thành thử ra hôm nay thì tôi xin nói một chút về cái vấn đề đó. Anh chị em biết rằng cái lập trường của giáo hội công giáo là không cấm hôn nhân khác đạo. Phải nói rõ như thế, không cấm. Thực sự là ngay ở trên đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ có một vài vùng công giáo mà trong đó hôn nhân khác đạo không được chấp nhận. Cách đây một năm theo tôi nhớ, có một người trẻ công giáo viết thơ và được đăng ở trên báo Tuổi Trẻ thì phải. Trong đó anh có than phiền rằng là anh là người công giáo nhưng mà yêu một cô ở ngoài công giáo, thế rồi thì không tài nào mà lấy được. Bởi vì cha sợ ở đó là đe dọa sẽ rút phép thông công và cả gia đình bị lấy chứ không phải là một mình anh mà thôi. Cho nên là yêu mà không tài nào lấy được, than thở trên báo vậy. Và thực sự là có một vài nơi vấn đề chấp nhận cho hôn nhân giữa công giáo và ngoài công giáo là khó lắm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng giáo hội công giáo không cho phép. Giáo hội công giáo chấp nhận, rõ ràng là trong giáo luật cho phép chuẩn. Và anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình thấy là nhiều lắm. Có những nơi mà có lẽ phép chuẩn nó hơn là phép thường. Thí dụ như là có một họ đạo có 5 đôi hôn phối thì đã có 4 đôi chuẩn, chỉ có 1 đôi là không chuẩn. Thế cho nên cái mà gọi là ngoại lệ nó bỗng thành thường lệ, và cái mà thường lệ nó bỗng thành ngoại lệ. 80% các đôi hôn phối ở cái họ đạo đó là chịu phép chuẩn. Và thực sự thì nếu mà chúng ta là bậc cha mẹ hoặc là người lớn tuổi thì mình cũng cần phải có một cái nhìn nó rộng hơn thế này. Nếu mà nói đến giáo hội toàn cầu và cách riêng là ở Âu Châu, anh chị em sẽ thấy ở trong dòng lịch sử nó có cái biến đổi thế này. Ở vào thời Trung Cổ và cho tới thế kỷ thứ 15-16, chúng ta có thể nói tới cái gọi là Kitô giới. Tức là hầu như tất cả mọi người trong xã hội đều theo đạo Kitô hết, đều là Kitô hữu hết. Chúng ta lấy Âu Châu mà nói là bởi vì Roma nằm ở Âu Châu mà, và cái ảnh hưởng lớn là của Âu Châu thôi. Thì trong cái Kitô giới là hầu như tất cả mọi người đều theo đạo Kitô, thì đương nhiên cái vấn đề kết hôn giữa người công giáo với người công giáo là chuyện bình thường, đâu có cần phải đặt ra. Nhưng mà rồi theo dòng thời gian, cái Kitô giới nó biến mất. Người Kitô hữu trở thành càng lúc càng ít. Cho đến bây giờ người ta nói là người Kitô hữu, trên nguyên tắc mà gọi là rửa tội thì vẫn đông, nhưng mà có những anh mà cả đời nó chỉ đến nhà thờ có 3 lần thôi. Tức là lúc rửa tội, lúc làm phép cưới và lúc được khiêng vào nhà thờ để chào biệt Chúa lần cuối, có 3 lần thôi. Chứ còn những người mà họ gọi là practicant đó, tức là có đi lễ Chủ Nhật như chúng ta đây chẳng hạn, thì còn hơn họ đó. Bởi mình đi lễ cả ngày thường đó mà. Ngay cả việc đi lễ ngày Chủ Nhật đó, ở bên Italia chỉ còn có 12%, các nước ở Âu Châu khoảng cỡ đó thôi. Thế trong một cái hoàn cảnh như vậy thì kết hôn giữa những người Kitô hữu và những người ngoài công giáo là cái chuyện không thể nào tránh được. Thế còn nếu mà bây giờ mình nhìn vào Việt Nam của mình đó, thì anh chị em cũng thấy một cái sự biến đổi trong cuộc sống xã hội. Hồi trước là chúng ta sống với nhau trong từng làng một công giáo hết, ngôi nhà thờ ở giữa, giáo dân ở chung quanh, làng bên cạnh cũng lại là làng công giáo. Thế thì con trai con gái lớn lên ở trong làng thì lấy nhau, hoặc là cùng lắm thì lại lấy cô ở làng bên cạnh thì cũng là công giáo thôi, đâu có vấn đề. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác. ngày hôm nay đó, nhất là trong thành phố của mình, cái tình trạng nó hoàn toàn khác. Người Công giáo Việt Nam tất cả được 6 triệu trong tổng số 60 triệu người dân ở mảnh đất này. Mình chỉ có 1 phần 10 thôi, anh chị em thấy không? Và trong thành phố này đó, thì nếu mà nói đến 500 ngàn người Công giáo thì lại cả 4-5 triệu anh chị em tất cả đấy. Và cái cuộc sống ngày hôm nay nó không còn phải là đóng khung trong một cái làng quê nơi đó toàn là người Công giáo, mà người trẻ ngày hôm nay trong một cái nhịp độ đô thị hóa, xã hội hóa, người trẻ bước ra khỏi cái làng mạc đó để mà đi đến các công trường, các xí nghiệp, để mà đi đến các môi trường học tập hoặc là thực hiện công tác của mình. Nơi đó có khi một anh Công giáo mà 10 anh chị em khác là ở ngoài Công giáo. Thế thì cái chuyện như vậy mà gặp nhau rồi yêu nhau sao mà thoát được. Thành thử ra chúng ta có một cái tầm nhìn như vậy thì mình cũng thấy sẽ dễ chấp nhận hơn cái chuyện hôn nhân khác đạo giữa người Công giáo và người ngoài Công giáo. Và ta phải xác định rõ ràng là giáo hội không cấm, nhưng giáo hội cho phép. Nếu mà tôi nói đến đây thôi thì chưa đủ. Giáo hội không cấm, nhưng giáo hội ước mong, thưa anh chị em, giáo hội ước mong. Ước mong hai người là cùng tôn giáo với nhau. Và chúng ta đừng chỉ nhìn ở đây như một lề luật. Tôi sợ là nhiều người cứ nhìn như một lề luật và chỉ thấy cái gánh nặng mà mình không thấy cái nội dung nó hàm chứa ở bên trong. Thế cần phải nói đến cái nội dung này. Tại sao giáo hội ước mong hai người cùng là Công giáo cả? Là bởi vì khi người ta kết hôn với nhau nên vợ nên chồng, tức là cả hai nên một. Theo Thánh Kinh nói, nên một huyết nhục, một thân xác, nhưng mà còn hơn nữa là nên một trong tâm hồn. Vậy nếu hai người đã nên một ở trong tâm hồn thì tại sao lại không thể nên một với nhau trong cái chiều sâu thẳm nhất của tâm hồn là niềm tin tôn giáo? Tại sao? Giáo hội mong ước là vì vậy đấy. Niềm tin nó là một cái gì sâu xa ở trong cõi lòng chúng ta. Và nếu hai người đã nên một với nhau thì tại sao không hiệp nhất với nhau ở trong cái niềm tin tôn giáo? Và hơn thế nữa, tôn giáo không phải chỉ là chuyện tình cảm. Người ta vẫn nói tôn giáo là một nhu cầu tình cảm. Tôi không phủ nhận cái chuyện đó, nhưng mà nó không chỉ là như vậy. Mà tôn giáo còn đề nghị với ta một cái bậc thang giá trị, anh chị em thấy không? Và dựa trên cái bậc thang giá trị đó, mình suy nghĩ, mình phán đoán, mình hành động. Như vậy, khi hai người mà ở hai tôn giáo khác nhau, hoặc là một người có tôn giáo, một người không có tôn giáo nào, thì có thể không nhất trí với nhau về cái bậc thang giá trị. Và vì thế cái hạnh phúc đời sống gia đình nó bị ảnh hưởng. Cái này thì nhiều lắm, nhưng mà tôi tạm thử thưa với anh chị em thế này. Bây giờ ta tưởng tượng một đôi vợ chồng, một người Công giáo và một người ngoài Công giáo. Hai vợ chồng có nhất trí được với nhau về vấn đề phá thai hay không phá thai? Hai vợ chồng có nhất trí được với nhau về việc đem con đi rửa tội hay là không đi rửa tội? Rồi hai vợ chồng có nhất trí với nhau được trong cái hướng giáo dục con cái nó sẽ như thế nào? Anh chị em thấy liền. Và khi mà không nhất trí với nhau trong cái chuyện đó là đâm ra cãi nhau đấy. Cái này thì các linh mục chúng tôi gặp nhiều lắm. Cho nên giáo hội mong ước hai người là cùng tôn giáo. Mà nhất là cái sâu xa nhất của niềm tin như chúng ta học hỏi ở trong tháng 5 đó. Bởi mình xác tín rằng Đức Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất. Và đồng thời cái lòng mến thúc đẩy mình tha thiết đến sự sống của anh chị em khác. Cho nên tự ở niềm tin nó thúc đẩy mình phúc âm hóa. Và cái người mà cần được phúc âm hóa nhiều nhất là ai nếu không phải là người bạn trăm năm của mình? Và vì thế tại làm sao mà cái niềm tin của một người sống ở trong đời hôn nhân công giáo lại không mong muốn cho bạn mình cùng một niềm tin như mình. Thế chúng ta phải thấy cái nội dung đó, chứ mình đừng chỉ nhìn thấy đây là cái luật của giáo hội bắt phải thế này, nếu không thì rút phép thông công, nếu không thì phạt vạ cái này cái nọ. Nhìn như thế thì mình thấy nặng lắm, nhưng mà mình phải nhìn thấy cái ý nghĩa bên trong. Và như vậy thì có thể tạm kết luận là các bạn trẻ nếu mà đã thấy trước như thế thì tùy các bạn thôi. Tôi nói rằng là giáo hội không cấm, nhưng mà giáo hội ước mong, và ước mong là vì chính hạnh phúc của các bạn thôi. Thế cho nên nếu mà giáo hội mà các bạn chọn một người bạn đời đó, thì mình để ý từ đầu, mình suy nghĩ cái chuyện đó đi. Chứ nếu mà mình không để ý từ đầu mà đến lúc mà đã lỡ yêu rồi thì kẹt lắm. Tình yêu mà mãnh liệt hơn sự chết cơ mà làm sao mà giết ra được. Thì mình để ý ngay từ đầu đi, để mình suy nghĩ và chọn lựa cho nó kỹ. Nhưng mà giả như ta muốn người khác mà hiệp nhất với ta trong niềm tin, thì mình đừng dùng cái kiểu gọi là làm cho nó có lệ, cho nó xong. Chẳng hạn một anh đến hỏi một cô con gái công giáo ra điều kiện phải theo đạo, thế là cấp tốc xin cha dạy trong vòng một tháng, rửa tội, làm lễ cưới lập tức. Thế thì làm sao mà tôi làm được? Nếu mà về nghi thức thì tôi cũng làm được thôi, nhưng mà lương tâm tôi không bình an, sao tôi làm được? Và như thế thì đúng là chắp tay lại Chúa Ba Ngôi, con lấy được vợ con thôi nhà thờ. Thì lúc đó thì mình lại kêu. Mình đừng có thúc người ta vào đạo theo cái kiểu đó, mà trái lại phải tạo cho người ta một cái khoảng thời gian thực sự tìm hiểu, để có thể lĩnh hội, yêu mến và gắn bó, thấy được cái vẻ đẹp của tôn giáo. Nhưng mà cho dẫu người ta đã chấp nhận vào đạo với tất cả ý thức rồi, thì trách nhiệm của chúng ta lúc đó, các bậc cha mẹ và người vợ hay là người chồng công giáo, vẫn còn phải tiếp tục ở chỗ để giúp cho người đó thấy được cái vẻ đẹp của đạo. Đây nó là một cái điều rất là có vẻ buồn cười, nhưng mà thực tế đấy. Có lắm người lập gia đình với một người công giáo, người đó chấp nhận theo đạo, đến khi bước vào đời sống hôn nhân thì hóa ra cái người tân tòng ấy lại trở thành gương mẫu cho cả gia đình, bởi vì cả cái gia đình công giáo nó lôi thổi quá. Thế mới buồn cười đi. Đáng nhẽ cả cái gia đình công giáo phải làm gương cho người tân tòng, là con dâu của mình hay là con rể của mình, chẳng làm gương gì cả, cãi nhau tối ngày. Cuối cùng ra thì chính cái anh chị tân tòng làm gương cho cả nhà. Mình lỗi trách nhiệm về cái chuyện đó. Thế thành thử ra có thể kết luận là đấy, các bạn trẻ thấy vấn đề như vậy thì suy nghĩ trước đi. Suy nghĩ trước khi mà chọn người bạn đời. Và nếu mà chúng ta làm bậc cha mẹ thì cũng đừng có dục dã người ta theo đạo theo cái kiểu gọi là lấy lệ, mà hãy tạo cho người ta một cái khoảng thời gian để tìm hiểu thực sự. Trong đó chính mình phải góp phần tích cực bằng cái đời sống của mình, và không phải chỉ ngưng ở đó mà thôi, mà còn phải tiếp tục để làm chứng cho Chúa, giúp cho người đó vững đức tin sau khi họ đã vào Kitô giáo rồi. Vì nhân một cái bài báo mà lại trùng hợp với thắc mắc của một vài bạn trẻ, thì tôi xin có một vài cái hướng trình bày vấn đề như vậy. Nó rất là phổ thông ngày hôm nay đấy, thì chúng ta cùng quan tâm tới.